Long huyết chiến thần, chương 683. Cường thế hàng lâm, góc truyện audio.com. Phong Tuyền kia, xem ra thật đúng là có thể nhịn, nàng cũng ý thức được Long thần phải là đối thủ khó dây dưa hay sao? Triệu Đan Trần đứng dậy, tại bên trong không gian hắc ám này nhìn bên ngoài thành vũ đế nối liền không dứt. Mặc dù Triệu Đan Trần hận không được lập tức giết chết Long thần, dùng đầu của hắn rửa sạch sỉ nhục của mình nhưng hắn vẫn là trước chịu đựng. Người có thể đánh bại Triệu Đan Trần hắn làm sao đơn giản được. Nhưng mà Triệu Đan Trần thật sự không nhịn được, thảm bại lúc trước thời thời khắc khắc đều dày vò nội tâm hắn. Xem ra ta muốn động thủ rồi, cái gì cũng không cần để ý tới nữa à. Triệu Đan Trần nghĩ như vậy, đúng vào lúc này phía dưới thang lầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người gõ cửa. Vào đi, Triệu Đan Trần nói, người có thể tới nơi này chỉ có một, đó chính là Tiêu Lâm. Cửa được mở ra quả nhiên là Tiêu Lâm râu tóc bạc phơ còng lưng đi tới, hắn cũng già rồi. Người có chuyện gì sao? Triệu Đan Trần cao mày nói. Tại thời điểm hắn đang suy nghĩ, không thích người khác tới quấy rầy hắn. Có một cái tin thuộc hạ cảm thấy vũ đế nhất đính sẽ hứng thú. Tiêu Lâm nhún nhường nói. Có dám mau thả đi. Triệu Đan Trần tức giận nói. Người thuộc hạ trong thiên trì ở phương Bắc bắt được một nữ nhân này hẳn là một mình đi ra ngoài giải sầu, chỉ là thông thiên cảnh bát trọng, người của ta dễ dàng chế phục nàng, đưa tới thành vũ đế, chờ đợi vũ đế phân phó. Tiêu Lâm nói đâu vào đấy, ai, Triệu Đan Trần nổi lên hứng thú, Liễu Y Y, Tiêu Lâm ngẩng đầu chậm rãi phun ra mấy chữ, Triệu Đan Trần đầu tiên là kinh ngạc một phen, trên mặt rất nhanh từ âm trầm chuyển thành ý tà, hắn lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt chớp động lên thần sắc nóng bỏng. Tiêu Lâm, vậy thì ngươi đem nàng tới đây đi, ta muốn nếm thử, nữ nhân Long Thần, rốt cuộc là có vị đạo nào? Tiêu Lâm y lời, gật đầu đi xuống dưới, trong không gian hắc ám, chỉ có âm thanh thở dốc ồ ồ của Triệu Đan Trần. Kể từ khi lên vị trí vũ đế đã có rất ít nữ nhân làm hắn cảm thấy hứng thú mà Liễu Y Y, vốn hắn không thể để ý tới nhưng từ khi Long Thần cứu nàng, ý nghĩa lại bất đồng. Rất nhanh, Liễu Y Y một thân y phục trắng, bị Tiêu Lâm dẫn tới nơi này bởi vì tất cả mọi người đều biết Triệu Đan Trần có thể cảm thấy hứng thú đối với nàng, cho nên dọc đường đi này cũng không có người nào dám đụng vào Liễu Y Y. Chẳng qua khiến cho hôn mê mà thôi mà lúc nãy Tiêu Lâm đã làm Liễu Y Y tỉnh lại. Sau khi đi tới căn phòng u ám, Liễu Y Y thấy được trong màn đen có một đôi mắt màu vàng, ánh mắt đó giống như một con dã thú nhìn con mồi. Tâm Liễu Y Y rơi xuống đáy cốc. Trong lòng nàng có một cái kết mở ra không được cho nên muốn thông qua phương thức đi ra ngoài giải sầu khiến cho cuộc sống của mình bớt ngột ngạt hơn nữa nếu một mực ở trong chiến tộc vẫn luôn nhìn Long Thần, tâm kết của nàng càng ngày càng khó giải khai. Đi ra ngoài giải sầu đều được hai người Khương Vô Nhai và Thanh Ly Vương ủng hộ, bọn họ không hy vọng con gái của mình cả ngày giàu dĩ không vui. Cho nên cái này không thể trách nàng được, những ngày qua nàng đắm chìm trong non xanh nước biếc quả thực rất nhiều chuyện đã quên đi. Thật không nghĩ tới chính là nàng đã rất cẩn thận nhưng không nghĩ rằng vận khí thật sự quá tệ đến cực điểm, người Vũ Minh nhận thức nàng rất ít nhưng mà nàng vẫn. Góc truyện audio.com, cứ gặp phải một người trong đó. Trước kia Vũ Vương theo Triệu Đan Trần đi cổ ma vực rước dâu chỉ có mấy người, vừa vặn nàng đụng phải người trong đó, có thể thấy được vận khí của nàng kém đến trình độ nào. Tại một khắc chế phục nàng cũng biết mình sẽ bị đưa tới thành Vũ Đế có thể đối mặt với tên điên Triệu Đan Trần. Lúc này Tiêu Lâm đưa nàng tới, liền thức thời rời đi. Tại không gian chật hẹp đây, chỉ còn lại hai người Triệu Đan Trần và nàng mà thôi. Ánh mắt Triệu Đan Trần từ gương mặt xinh đẹp của nàng, quét đến làn da trắng nõn của nàng, rồi đến hai vú nhô cao, sau đó đến vòng eo thướt tha và hai cái chân thon dài, ánh mắt của hắn càng lúc càng nóng bỏng, có thể giống như bây giờ, mang cho hắn loại khoái cảm kích thích. Liễu Y Y, Triệu Đan Trần cười, hắn dạo bước tới trước mặt Liễu Y Y từ các hướng nhìn Liễu Y Y, sau đó lại đi tới trước mặt nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng ướm lên người nàng, nhẹ giọng cười nói. Người cũng biết đấy, kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện thú vị làm sao. Nam nhân kinh khủng đó, trên người hắn một cỗ khí tức xâm thực, điều này làm cho cả người Liễu Y Y run rẩy. Lúc trước nhịn lâu như thế, nàng lúc này đã không khống chế được nữa rồi nhưng mà nàng biết không thể sợ cho nên mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại, lạnh lùng nói. Ta không biết, Triệu Đan Trần cười một tiếng, nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, hồ một tiếng, hắn vươn ra hai tay, giống như gọng kìm vậy, gắt gao bóp chặt bả vai Liễu Y Y, khống chế thân thể của nàng, sau đó cái miệng hướng gương mặt Liễu Y Y thơm một cái. Xúc sinh, Liễu Y Y dưới tình thế áp bách chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, đồng thời một chân đá vào chỗ kín Triệu Đan Trần, đây là hành động theo bản năng, dưới Triệu Đan Trần quá khích đã quên Liễu Y Y cũng là một võ giả, hơn nữa gần sát như vậy, cho nên Liễu Y Y mới đá chúng. Thế nhưng Triệu Đan Trần có hoàng kim chiến thể, cho dù Liễu Y Y đá vào bộ vị yếu ớt nhất của hắn, chỉ làm cho hắn hơi đau đớn một chút mà thôi. Thế nhưng Triệu Đan Trần dừng lại động tác, hắn vẫn nắm lấy bả vai Liễu Y Y, âm trầm nhìn nàng, nói. Ngươi dám đạp bảo bối của ta sao? Đáng tiếc ngươi còn không biết nó rốt cuộc cứng rắn đến cỡ nào, thế nhưng rất nhanh thôi ngươi sẽ biết, nhìn ngươi còn như vậy, sợ rằng Long Thần còn chưa có khai phá ngươi. Hắn chắc là thái giám rồi, một người mỹ miệu như vậy đặt lên miệng, thế nhưng cũng không há miệng, ha ha. Lời Triệu Đan Trần khiến cho Liễu Y Y có loại cảm giác sờn tóc gáy. Thế nhưng hắn nhắc tới Long Thần, ngươi có tư cách gì so với Long Thần? Cao cao ngửa đầu, Liễu Y Y quật cường nhìn hắn. Trong mắt đầy vẻ khinh thường, ngươi nói cái gì? Triệu Đan Trần thanh âm buộc dừng lại, trong lòng Liễu Y Y đã có dự định, nàng lúc này dựa vào bất cứ giá nào rồi, nói. Chỉ bằng loại người cầm thú như ngươi đây, ngươi có chỗ nào có thể so sánh với hắn? Ngươi khi sư diệt tổ, mưu sát sư tôn mà Long Thần trọng tình trọng nghĩa, giúp huynh đệ bằng hữu không tiếc cả mạng sống, ngươi so với hắn quả thực giống như một đống phân chó. Ngươi, Triệu Đan Trần con người màu vàng đã tràn ngập tia máu, hắn lúc này giống như một con dã thú nổi điên. Tốt, tốt, ngươi đây là đang ép ta, vốn định khiến cho cảm giác tuyệt vời một chút nhưng bây giờ... Triệu Đan Trần cười lạnh, ánh mắt kia, giống như dao găm vậy, đâm về Liễu Y Y. Hắn đưa một tay ra, xé áo Liễu Y Y, nhìn, gocchuyenaudio.com, nữ nhân kiêu ngạo, hắn cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng hưng phấn, bảo bối ở chỗ kín đã cao cao vung lên, giống như cây trường thương, lóe ra quang mang màu vàng. Cách chương.